Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tờ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 21 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn đức cha Michael Atul de Rosario về Giáo hội Công giáo địa phương Bangladesh. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua 20 tháng 9, Đức Thánh Cha đã giải thích một lần nữa về những lời Ngài đã nói về Hồi giáo tại Đại học Regensburg. Ngỏ lời với hơn 20.000 tín hữu và khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng hôm qua thứ Tư 20 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ôn lại những giai đoạn của chuyến viếng thăm 6 ngày vừa qua, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 9, tại quê hương miền Nam nước Đức. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đã nhắc đến việc những lời Ngài nói về Hồi giáo đã bị hiểu lầm và khơi dậy những chống đối nơi các cộng đoàn Hồi giáo tại một số quốc gia trên thế giới trong những ngày qua. Khi nhắc lại giai đoạn viếng thăm tại thành phố Regensburg, nhất là tại Đại học Regensburg, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Một kinh nghiệm đặc biệt tốt đẹp, trong ngày hôm đó, tôi đã được dịp đọc một bài tham luận trước một cử tọa cao cấp các giáo sư và sinh viên tại Đại học Regensburg, nơi mà trong nhiều năm tôi đã giảng dạy như là giáo sư. Với niềm vui mừng, tôi đã có thể gặp lại một lần nữa môi trường đại học. Trong thời gian dài của cuộc đời tôi, môi trường đại học này đã là quê hương tinh thần của tôi. Như là chủ đề cho bài tham luận, tôi đã chọn vấn đề nói về tương quan giữa đức tin và lý trí. Để đưa thính giả vào trong tính cách bi thảm và thời sự của vấn đề, tôi đã trích vài lời của một lần đối thoại Kitô giáo và Hồi giáo vào thế kỷ thứ 14. Với những lời đó, người đối thoại từ phía Kitô giáo, tức Hoàng đế Byzantine Manuele đệ nhị Palaiologo, và trong cách thức sổ sàng thật là khó hiểu đối với chúng ta. Người đối thoại từ phía Kitô giáo đã nêu lên cho người đối thoại phía bên Hồi giáo vấn đề về tương quan giữa tôn giáo và bạo lực. Buồn thay, việc trích dẫn trên đã bị hiểu lầm. Tuy nhiên, đối với ai đọc bản văn của tôi, với sự chú ý, thì thấy rõ ràng là tôi đã không muốn, trong bất cứ hình thức nào, tôi đã không muốn lấy làm của mình những lời tiêu cực của Hoàng đế thời Trung Cổ trong cuộc đối thoại nói trên. Và rõ ràng rằng, nội dung có tính cách tranh cãi của những lời đó không nói lên sắc tính của chính bản thân tôi. Ý định của tôi thật là khác. Đó là khởi sự từ những gì mà Hoàng đế Manuele đệ nhị tiếp đó nói lên một cách tích cực bằng một lời thật hay về tính cách hữu lý, là tính cách cần phải hướng dẫn trong việc thông truyền đức tin. Tôi đã muốn giải thích rằng không phải tôn giáo và bạo lực, nhưng tôn giáo và lý trí phải đi đôi với nhau. Chủ đề của bài thuyết trình của tôi đáp ứng với sứ mạng của đại học. Do đó, đã là tương quan giữa đức tin và lý trí. Tôi đã muốn mời gọi đối thoại giữa đức tin và thế giới hiện đại, và mời gọi đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo. Tôi hy vọng rằng, trong nhiều dịp khác nhau của chuyến viếng thăm của tôi, chẳng hạn như khi tại Monaco, tôi đã nhấn mạnh nhiều đến tầm quan trọng của việc tôn trọng điều kẻ khác tin là thiên thánh, được thể hiện rõ ràng lòng tôn trọng sâu xa của tôi đối với các tôn giáo lớn, và một cách đặc biệt đối với những anh chị em Hồi giáo, những người tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Cùng với những anh chị em này, chúng ta dấn thân cùng nhau bênh vực và cổ võ cho tất cả mọi người, cổ võ sự công bằng xã hội, những giá trị luân lý, hòa bình và sự tự do. Do đó tôi tin chắc rằng, sau những phản ứng của giây phút ban đầu, những lời tôi nói tại Đại học Regensburg có thể là một sự thúc đẩy và là một khuyến khích cho cuộc đối thoại tích cực, và cả có tính cách tự kiểm điểm nữa, giữa các tôn giáo, cũng như đối thoại giữa lý trí thời hiện đại và đức tin của những người Kitô.
Tin Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đúc kết hội nghị thường niên năm 2006 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tổ chức tại Huế từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 9. Đức Tổng Giám mục đã đúc kết như sau. Ngay buổi đầu tiên, hội nghị đã gửi thư hiệp thông và vui mừng nhận được điện thư trả lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, và sau đó điện thư của Đức Hồng Y Ivan Dias bày tỏ tâm tình ưu ái và chúc lành cho hội nghị. Vì là lần đầu tiên được đón tiếp Hội đồng Giám mục, nên mọi thành phần dân chúa của Tổng giáo phận Huế đã đến đông đảo chào mừng các vị chủ chăn. Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đến chào thăm và tặng hoa chúc mừng hội nghị. Sau khi giới thiệu các đức cha mới, hỏi thăm sức khỏe của các đức cha đau yếu và hưu trí, hội nghị lắng nghe tình hình của các giáo phận. Trong năm qua, tuy còn những khó khăn về đất đai, tại một số nơi sinh hoạt tôn giáo chưa được tôn trọng, nhưng Giáo hội Việt Nam đã biết đến một năm nhiều kết quả, cụ thể là chuyến viếng thăm của Đức Hồng ICB, thành lập giáo phận mới Bà Rịa, thành lập và xây dựng cơ sở 2 Đại chúng viện Thánh Giuse tại Xuân Lộc. Song song với sự gia tăng số lượng các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo sứ, giáo họ và các hội đoàn, chất lượng sống đạo được nâng cao nhờ việc học hỏi, đọc, suy niệm, chia sẻ và sống lời Chúa được cổ võ, khích lệ và thực hành trong mọi thành phần dân Chúa. Trong tinh thần sống lời Chúa, hội nghị hân hoan đón nhận bản dịch sách bài đọc mùa giọng, mùa Giáng sinh, nghi thức hôn nhân, đặc biệt là bản dịch kinh thánh cho anh chị em dân tộc Kho và Ba Na. Mặc dù còn bị hạn chế về nhân sự và phương tiện, các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục đã hoạt động rất tích cực, năng động, sáng tạo, đem đến cho Giáo hội Việt Nam một sức sống mới. Với nhu cầu ngày càng nhiều, các ủy ban cần được tăng cường bằng nhiều tiểu ban để giúp cho hoạt động của Hội đồng Giám mục thêm phong phú và cho việc phục vụ dân Chúa thêm hữu hiệu. Trước tình hình xã hội, hội nghị không thể không lên tiếng bằng một bản nhận định và đề nghị gửi đến các cấp lãnh đạo nhà nước. Các đức cha đã tham dự các hội nghị quốc tế, thu lượm được nhiều kết quả, không những về kiến thức mà còn về tình hiệp thông, về phương pháp tổ chức và về kinh nghiệm sống đạo, kinh nghiệm đối phó với sự hoành hành của một số giáo phái đã bắt đầu tại Việt Nam. Bức thư mục vụ Sống yêu thương và phục vụ đã được sự góp ý tận tình của tất cả hội nghị, với ước mong khuyến khích mọi thành phần dân Chúa tích cực sống đạo để làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay. Hội nghị tạo cơ hội cho các đức cha không chỉ làm việc phục vụ dân Chúa mà còn sống tình huynh đệ chan hòa và sống tình hiệp thông trong giáo hội ngày càng sâu xa. Huế, ngày 8 tháng 9 năm 2006. Giuse Ngô Quang Kiệt, Phó Tổng Thư ký.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức cha Michael Atul de Rosario về Giáo hội Công giáo địa phương tại Bangladesh do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức cha Michael có nhiều mối quan tâm vào năm 1970 khi Ngài trở thành giám mục của một vùng đất rất nghèo ở miền nam Bangladesh. Ngoài cảnh nghèo đói ra, giáo hội địa phương không có một ơn gọi nào, và người công giáo không có đời sống đạo năng động. Theo Đức giám mục dòng Thánh giá, nay đã 81 tuổi, Ngài về hưu năm 2005. Sau khi đứng đầu giáo phận Kunna gần 35 năm, một thời gian sau khi được tấn phong giám mục ngày 13 tháng 12 năm 1970, Đức cha đã chứng kiến sự khai sinh của một quốc gia mới là Bangladesh ngày nay. Sau một cuộc nội chiến tại nơi
mà trước đây được gọi là Đông Hồi, làm cho khoảng 3 triệu người bị giết hại. Lúc đó, hầu hết các thừa sai ngoại quốc đã bỏ đi, khiến Đức Cha nhận thấy giáo hội cần có các linh mục và tu sĩ địa phương. Vì thế, Ngài mơ ước có một giáo hội tự lực. Lúc về hưu, Ngài cho biết Ngài đã đạt được 75% toàn bộ mục tiêu của mình. Đức Cha Michael gần đây còn nói về các vấn đề khác, chẳng hạn sự tôn trọng người Công giáo tại Bangladesh, nơi có đa số người Hồi giáo, và sở thích dịch thuật và tóm tắt tông thư của Ngài. Ngài thụ phong linh mục năm 1953 ở Mỹ và được bổ nhiệm làm giám mục Khulna năm 1970. Ngài về hưu ngày 19 tháng 2 năm 2005 và hiện sống tại nhà dòng Thánh giá ở Dhaka. Khu vực thuộc quyền cai quản của giáo phận Khulna có trụ sở cách Dhaka khoảng 130 km về phía tây nam, là một vùng nông nghiệp bằng phẳng rộng lớn, giáp biên giới vùng Tây Bengal của Ấn Độ. Phần lớn trong số 14 triệu dân sinh sống trong vùng theo Hồi giáo. Khoảng 29.000 người Công giáo của giáo phận, chủ yếu sống bằng nghề nông, một số là ngư dân. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn. Thưa Đức Cha miêu tả thấy người Công giáo ở Bangladesh như thế nào?
Đạo Công giáo đã bén rễ sâu ở Bangladesh. Chúng tôi đã có những tâm hồn vĩ đại như Đức Cố Tổng giám mục Ganguly. Ngài đã là Tổng giám mục Dhaka từ năm 1920 đến năm 1977. Qua nhiều năm, chúng tôi có nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tận tâm đã và đang phục vụ giáo hội. Người Công giáo sống giản dị và biết kính sợ Thiên Chúa. Các gia đình hết sức gắn bó với nhau. Cầu nguyện trong gia đình được coi là việc làm quan trọng. Cha mẹ sống có trách nhiệm. Các gia đình có cha mẹ sống có trách nhiệm và siêng năng cầu nguyện, đóng vai trò chính yếu trong việc gia tăng số ơn gọi linh mục và tu sĩ rất lớn ở Bangladesh.
Thưa Đức Cha, người Công giáo trong quốc gia đa số Hồi giáo này sống như thế nào?
Tôi nghĩ rằng làm người Công giáo ở Bangladesh là một điều tuyệt vời. Các anh chị em theo các tôn giáo khác tôn trọng chúng tôi. Chúng tôi sống hòa hợp và hòa bình. Chúng tôi cùng nhau mừng các lễ hội tôn giáo và các lễ hội khác. Có những sự kiện riêng biệt diễn ra trong các vùng khác nhau trong quốc gia này vào những thời điểm khác nhau. Nhưng nhìn chung, người Công giáo không gặp phải bất kỳ vấn đề hệ trọng nào trong đời sống thường ngày. Chúng tôi đang sống tốt đẹp trong tổ quốc thân yêu của chúng tôi hơn ở nhiều nơi khác nhiều.
Thưa Đức Cha, giáo hội Bangladesh đang đối mặt với những thách thức nào?
Nhìn chung, giáo hội đang đối diện những thách thức giống như trên khắp thế giới. Ý nghĩ chống Kitô giáo đang làm tổn thương sự chung sống và hòa hợp trong các xã hội. Các hình thức khủng bố khác nhau đang đe dọa hòa bình thế giới. Giáo hội Bangladesh cũng trải qua những thách thức này. Tuy nhiên, chúng tôi rất may mắn là người Kitô ở Bangladesh có quyền tự do thực hành đức tin, xây dựng và quản lý các cơ sở của mình. Cộng đoàn Kitô hữu rất được chính phủ và dân chúng tôn trọng.
Thưa Đức Cha, với tư cách là giám mục, quan tâm chính của Đức Cha là gì?
Khi Đức Cố Giám mục Dante Battalirin năm 1904 đến năm 1978 nghỉ hưu một năm rưỡi trước khi tôi được bổ nhiệm làm giám mục của Khulna, giáo phận này đang trải qua nhiều khó khăn. Trước hết, giáo phận không có linh mục địa phương, vì thế ưu tiên hàng đầu của tôi là giúp giới trẻ đáp lại tiếng Chúa gọi. Tôi muốn mở một tiểu chúng viện. Mục tiêu của tôi là hình thành một giáo hội địa phương tự lực. Trong suốt các năm đó, tôi ấp ủ ước mơ có thêm nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Quan ngại thứ hai là nạn nghèo đói. Người dân trong vùng này rất nghèo. tôi mong muốn giáo phận thoát khỏi cảnh nghèo đói và tự lực về kinh tế. Một điều mà tôi quan tâm nữa, đó là xây dựng một cộng đoàn Kitô lý tưởng. Trong thời đó, người dân không đến nhà thờ nhiều. Sứ mệnh của tôi là chiếu rọi ánh sáng đức tin nơi các tín hữu. Trong sứ mệnh giám mục của tôi đã cố hết sức kêu gọi các gia đình công giáo trở lại với giáo hội và tham dự thánh lễ. Tôi đặc biệt nhấn mạnh về việc cầu nguyện trong gia đình và sùng kính Đức Mẹ Maria. Chương trình tôi nhắm đến là đọc kinh Mân Côi hàng ngày trong mọi gia đình. Tôi thỉnh thoảng công bố thư mục vụ. Các thông điệp và tông thư của Đức Thánh Cha rất bổ ích cho đức tin và mang tính triết học phong phú, nhưng lại không đến được với giáo dân. Tôi muốn chuyển tải thông điệp của các thư này đến giáo dân của tôi. Vì thế tôi đã dịch và tóm tắt các thư này bằng tiếng Bengali dễ hiểu và công bố vào các dịp đặc biệt. Các linh mục và giáo lý viên dùng các thư mục vụ của tôi trong các bài giảng lễ và trong việc giảng dạy, để giúp các tín hữu hiểu được giáo huấn của Đức Thánh Cha.
Thưa Đức Cha đã chứng kiến những phát triển tích cực nào?
Một trong những thay đổi lớn trong 35 năm tôi làm giám mục Kuna là sự lớn mạnh về ơn gọi ở địa phương. Trong thời gian đó, 25 linh mục đã chịu chức đến từ giáo phận Kuna và các linh mục triều địa phương trông coi 9 trong 11 giáo xứ. Chúng tôi có khoảng 50 chúng sinh ở Kuna và Dhaka, hơn 100 nữ tu đến từ 11 cộng đoàn đang làm các dịch vụ tông đồ. Sự phục vụ của các cộng đoàn này là phúc lành đối với giáo phận. Các tín hữu đã trở lại với giáo hội, họ phát triển về mặt đạo đức và trở về với giáo hội. Các gia đình đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Giáo phận chưa phát triển đáng kể về kinh tế, nhưng chúng tôi có những giáo dân tận tâm phục vụ giáo hội. Giáo dân nam cũng như nữ đứng ra thành lập hội đồng mục vụ giáo phận, cũng như các hội đồng giáo xứ, hợp tác xã tín dụng, hội thánh Vinh Sơn Phaolô, hội đạo binh Đức Mẹ, vân vân. Các trường học của chúng tôi dạy học có chất lượng. Tôi khuyến khích những người trẻ học tập tốt và học cao lên. Hiện nay, nhiều người trong giáo dân của chúng tôi đang làm việc trong các tổ chức nổi tiếng trên khắp cả nước. Đây thực sự là niềm tự hào đối với giáo dân. Chúng tôi xây dựng nhiều trường tiểu học, xây dựng và mở rộng các trường trung học và trường kỹ thuật. Nam cũng như nữ đều được học hành.
Thưa Đức Cha đã gặp phải những khó khăn nào?
Thời điểm khó khăn đầu tiên của tôi là cuộc đấu tranh giải phóng bùng nổ vào năm 1971. Người dân trong giáo phận nghèo khổ, hoàn cảnh của họ càng tệ hại hơn do chiến tranh. Người dân còn bị tổn thương ở thể xác, họ cần giúp đỡ về nhiều mặt. Sau cuộc đấu tranh giải phóng, biên giới Ấn Độ mở cửa, tôi đến Kolkata, lúc đó gọi là Calcutta, đúng 3 ngày sau khi chiến tranh kết thúc. Tôi đã xin chân phước Teresa thành Kolkata, gửi một số nữ tu sang giáo phận Kuna. Mẹ đồng ý và cử sang 3 nữ tu. Ngày 23 tháng 12, tôi trở về Kuna cùng với 3 nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa. Một thách thức nữa, đó là việc mở chủng viện. Trong chiến tranh, nhiều chúng sinh học ở chủng viện Bandura ở Dhaka và chủng viện Dinapur ở giáo phận Dinapur. Họ không thể trở lại các chủng viện của họ. Trong chiến tranh, chúng tôi khởi xướng thành lập tiểu chủng viện tại Kuna vào tháng Giêng năm 1972. Chỗ ở đàng hoàng cũng là mối quan tâm lớn. Nghèo đói, nhà ở và thiếu đất đai là những vấn đề nổi bật trong giáo phận. Chúng tôi đã phát triển nhiều khu nhà ở cho người dân trong các thị xã và làng mạc, nhưng vấn đề này vẫn còn rất lớn. Còn có sự phân biệt đẳng cấp ở một số nơi trong giáo phận. Tuy nhiên, nhìn chung, người dân sống tốt và trung thành với giáo huấn của giáo hội.
Thưa Đức Cha làm gì trong khi về hưu?
lịch làm việc hàng ngày làm tôi đủ bận tâm rồi. Tôi ở tại nhà dòng thánh giá Moro ở Rampura tại Dhaka, và ở đây tôi làm một số công tác mục vụ và đi thăm viếng, kể cả nơi ở trước đây của tôi ở Khulna. Tháng trước tôi đã đồng tế thánh lễ phong chức linh mục tại giáo xứ Baniaka của giáo phận Khulna. Tôi thích dịch các tông thư cho giáo dân. Tôi chép những điểm quan trọng của các tông thư bằng tiếng bản xứ của chúng tôi là tiếng Bengali cho người công giáo địa phương. Tôi còn dịch một số sách thần học. Thỉnh thoảng khách khứa, kể cả những người đến từ giáo phận Khulna đến thăm và chuyện trò với tôi. Tôi dành một ít thời gian làm việc với các chúng sinh dòng thánh giá sống ở đây. Là một giám mục già và đã nghỉ hưu, tôi cố gắng làm cho thời gian tôi ở với họ thật có ích. Tôi chia sẻ kinh nghiệm mục vụ lâu dài của tôi và những thử thách đối với tu sĩ, và khuyến khích họ tận tâm với giáo hội là mẹ và với dòng thánh giá. Bây giờ tôi có nhiều thời gian để cầu nguyện hơn. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn tiếp tục bổn phận giám mục của tôi bằng việc ban phép thêm sức, tham dự các nghi thức tôn giáo, vân vân. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi đọc và viết sách. Từ lúc còn nhỏ, tôi đã thích viết sách. Đây là việc làm mang tính sáng tạo, và tôi tìm thấy niềm vui trong đó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức cha Michael Atul de Rosario về Giáo hội Công giáo địa phương tại Bangladesh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Hôm nay, chúng tôi xin được dành mục Thánh mẫu La Vang tuần này để suy niệm về đề tài Đau khổ, con đường canh tân của giáo hội. Mẹ Maria đã phải đi qua con đường đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu. Tất cả mọi con đường tu đức đều đi qua đêm tối của khổ đau. Trong thời đại hôm nay, giáo hội cũng phải đi qua một con đường đêm tối tương tự để canh tân. Con đường mà giáo hội trong thời đại tục hóa phải đi qua có thể được mô tả một cách chính xác qua điều Thánh Gioan Thánh Giá gọi là đêm tối của đức tin. Thời đại chúng ta đang sống, dù trong xã hội nào, cũng là một đêm tối. Nhưng Thiên Chúa đã để cho giáo hội đi qua đêm tối ấy để tự thanh luyện. Chúa Giêsu cũng đã trải qua đêm tối của khổ đau. Nhưng vì Ngài đã chết cho chúng ta cho nên bất cứ đêm tối nào cũng đều là đêm thánh, bởi vì được chiếu sáng bởi ánh sáng của Chúa Giêsu. Giáo hội xem ra đã trải qua nhiều đêm tối. Chúng ta đang trải qua nhiều biến cố tiêu cực. Nơi đây, giáo hội bị bách hại, nhiều người mất đức tin. Nơi kia, đức tin đang bị xói mòn, nhà thờ mỗi lúc một thưa người. Giáo huấn của giáo hội không còn được tuân giữ. Ơn gọi linh mục và tu sĩ ngày càng giảm sút. Thay vì công bố sứ điệp của hy vọng, giáo hội thường chỉ biết đóng khung trong hệ thống giáo điều. Giáo luật và cơ chế đè nặng trên con người, cũng như cá nhân đi tìm hạnh phúc thật trên con đường sai lạc, để rồi thấy mình chìm sâu trong vực thẳm tối tăm. Giáo hội của thời hiện đại xem ra cũng đi theo hướng ấy. Giáo hội càng đề ra nhiều quy luật, con người thời đại càng ít quan tâm đến. Giáo hội càng nhấn mạnh đến quyền bính, con người càng bị cám dỗ xem thường quyền bính. Phải chăng, giáo hội đã chẳng cố gắng duy trì thời Trung Cổ trong thời hiện đại? Nhưng càng tách biệt khỏi thời hiện đại, giáo hội càng thấy mình lạc lõng. Phải chăng? Đây không là đêm tối mà chú muốn giáo hội phải trải qua. Sau một thời gian tự lưu đày khỏi thế giới, giáo hội đã thực sự trở lại với thế giới. Đây chính là con đường mà Công đồng Vatican II đã mở ra. Công đồng này là biến cố mang lại nhiều hứng khởi nhất cho thời hiện đại. Giờ đây, giáo hội được hiểu như là dân Chúa đang trên đường lữ hành, nghĩa là chưa đạt đến đích, do đó có thể thay đổi và luôn cần phải được canh tân. Giáo dân đã trở thành những thành phần hoàn toàn có trách nhiệm của giáo hội. Họ tham dự vào chức vụ tư tế chung và làm tông đồ bất cứ nơi nào trên thế giới. Linh mục giờ đây được hiểu như là đầy tớ của dân chúng, chứ không như người cai trị họ. Lại nữa, hàng giáo phẩm không còn tự xem mình như là giai cấp thống trị, mà là những người phục vụ. Tinh thần trách nhiệm chung được thực thi ở mọi quy mô. Vì lý do này, người ta thấy phát sinh nhiều nhóm và hội đồng cố vấn trong giáo hội. Các giáo hội Kitô và các cộng đồng giáo hội bên ngoài giáo hội Công giáo đã được nhìn nhận. Phong trào đại kết được đánh giá một cách tích cực và dứt khoát phải được thăng tiến. Hoạt động của Thiên Chúa cũng được nhìn thấy trong các tôn giáo ngoài Kitô giáo và do đó cũng được hiểu và đánh giá cao. Ơn cứu rỗi cũng được nhìn nhận nơi những người ngoài Kitô giáo và ngay cả những người vô thần. Giáo hội nhìn nhận sự tiến bộ của nhân loại, ngay cả khi những tiến bộ ấy có thể là một hiểm họa cho giáo hội. Như thế, giáo hội tự nhận ra mình trong mối dây liên đới với thế giới và do đó được mời gọi để phục vụ tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng con cái mình. Giáo hội cũng càng lúc càng nhận ra tiếng gọi khẩn thiết phải quan tâm đến người nghèo và những kẻ yếu thế. Cùng nhau lớn lên như một gia đình của mọi dân tộc. Đó là mệnh lệnh cần phải được thực thi bằng mọi giá. Như vậy, Công đồng Vatican II đã nắm bắt được những vấn đề của thời đại với tất cả tin tưởng, hy vọng và phó thác vào Chúa Thánh Thần. Dĩ nhiên, để có thể bước vào con đường hy vọng ấy, giáo hội cần phải giả từ những đặc ân của quá khứ. Các tín hữu Kitô đã cảm nghiệm được những hậu chấn của Công đồng Vatican II cùng một cách thế như Thánh Gioan Thánh Giá trải qua đêm tối của đức tin. Các linh mục và tu sĩ của thời hậu Công đồng bị đặt trước thách đố, phải bỏ lại đằng sau những đặc ân được tích lũy từ bao thế kỷ qua. Địa vị xã hội, quyền lực, uy thế, tất cả đều phải được bỏ lại đằng sau, nếu muốn tiến tới trên con đường hy vọng. Họ phải học biết rằng, mình không còn là hạng người độc quyền để sống thánh thiện nữa, nhưng phải đồng hành với tất cả mọi tín hữu khác trên con đường đức tin. Mặt khác, giáo dân cũng phải học bước ra khỏi tình trạng thụ động của mình và lãnh lấy trách nhiệm của giáo hội. Đây là một sự đảo lộn quan trọng nhất trong giáo hội. Hằng bao nhiêu thế kỷ, giáo dân chỉ được dạy dỗ để sống thụ động. Bao nhiêu định kiến về các vai trò khác nhau trong giáo hội cũng khiến cho niềm tin của cộng đồng bị què quặt. Thánh Gioan Thánh Giá đã dùng hình ảnh một con chim không biết bay để nói về đời sống đức tin khuyết tật của người tín hữu. Biết bao nhiêu định kiến, hình thức cầu nguyện đã làm cho đời sống đức tin trở thành què quặt. Giờ đây, Công đồng Vatican II mời gọi các tín hữu hãy thoát ra khỏi những định kiến và hình thức cứng nhắc ấy. Cuộc canh tân của công đồng đã mang lại một niềm hứng khởi mới cho toàn thể giáo hội. Những hình thức cầu nguyện mới đã phát sinh. Cuộc đối thoại đại kết được đẩy mạnh. Những cộng đồng tín hữu khởi sắc với ý thức phục vụ và dấn thân cho hòa bình. Dĩ nhiên, trong công cuộc canh tân ấy, giáo hội vẫn luôn phải duy trì sứ điệp cốt lõi của mình. Tất cả những ai có trách nhiệm lãnh đạo trong giáo hội đều luôn luôn được nhắc nhở rằng sứ vụ của họ là phục vụ, chứ không phải cai trị. Người tín hữu giáo dân được nhắc nhở rằng họ là những thành phần có trách nhiệm trong giáo hội. Trong tương lai, rất có thể giáo hội sẽ trở lại với tình trạng đàn chiên nhỏ bé của Chúa Giê-xu. Nhưng nếu chúng ta sống niềm tin của chúng ta một cách đầy xác tín, chúng ta có thể làm được những việc cá thể. Một cách thế khác để nhìn về tương lai giáo hội một cách bình thản, đó là giáo hội ngày càng khám phá ra chiều kích thần bí của đức tin. Nói cách khác, luật lệ ngày càng nhường chỗ cho sự cảm thông và lòng thương xót. Giáo hội không còn hiện diện một cách huênh hoang, mà âm thầm và vô danh, nhưng vô cùng phong phú trong thế giới ngày nay. Dĩ nhiên, con đường thông qua đêm tối là một con đường nguy hiểm và nhiều người tìm cách tránh né. Có hai cơn cám dỗ trên con đường này. Một là tìm cách trở lại với những hình thức tôn kính cũ, tức trở thành bảo thủ và ngay cả bảo căn. Cám dỗ thứ hai là muốn đầu hàng một cách dễ dàng. Nhiều linh mục và tu sĩ đã bỏ cuộc vì họ không còn tìm thấy ý nghĩa của đêm tối trong đời sống thiêng liêng. Con đường đêm tối mà giáo hội cần đi qua để canh tân cũng là một con đường của hỗn loạn. Nhưng chúng ta đừng quên rằng chính con đường hỗn loạn ấy lại mang bên trong nó chính sức mạnh sáng tạo của Thiên Chúa. Từ hỗn loạn và tâm tối, Thiên Chúa có thể làm phát sinh sức sống mới. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức, chúng ta đã nghe những lời Đức Thánh Cha giải thích một lần nữa về những lời Ngài đã nói về Hồi giáo tại Đại học Regensburg trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua 20 tháng 9. Sau khi đã nói bài huấn đức dài, Đức Thánh Cha tóm lại bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Trong bốn bản tóm này, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố Regensburg như sau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tại Regensburg, tôi đã gặp các giáo sư và sinh viên của đại học để nhắc đến mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Buồn thay những lời trích lúc bắt đầu đã bị hiểu lầm, trong khi mà tôi muốn cắt nghĩa rằng không phải tôn giáo và bạo lực đi đôi với nhau, nhưng là tôn giáo và lý trí. Nhắc lại lòng tôn trọng sâu xa của tôi đối với các tôn giáo lớn trên thế giới, và như thế nhắc lại lòng tôn trọng của tôi đối với anh chị em Hồi giáo, những kẻ tôn thờ Thiên Chúa duy nhất, và là những anh chị em mà cùng với họ chúng ta dấn thân bảo vệ và cổ võ chung với nhau cho tất cả mọi người, sự công bằng xã hội, những giá trị luân lý, hòa bình và sự tự do. Tôi hy vọng rằng, những lời tôi nói tại Regensburg có thể kết thành sự khuyến khích cho một cuộc đối thoại tích cực giữa các tôn giáo, cũng như giữa lý trí thời tân tiến và đức tin của người Kitô. Sau đó, bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha cũng đã nói như sau. Trở lại chủ đề của chuyến viếng thăm, tôi lưu ý tại Regensburg rằng, Thiên Chúa Cha ao ước quy tụ toàn thể nhân loại trong một gia đình, là giáo hội. Ở điểm này, tại đại học, nơi tôi đã giảng dạy nhiều năm, tôi đã nói về mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Tôi trích một đoạn nói về tương quan giữa tôn giáo và bạo lực. Buồn thay, lời trích dẫn này tạo dịp cho một sự hiểu lầm có thể. Không chút gì làm cho tôi muốn lấy làm của mình những lời của vị hoàng đế thời Trung Cổ. Tôi đã muốn giải thích rằng không phải tôn giáo và bạo lực, nhưng tôn giáo và lý trí đi đôi với nhau. Tôi hy vọng rằng lòng tôn trọng sâu xa đối với các tôn giáo trên thế giới, và đối với anh chị em Hồi giáo, những kẻ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, và với anh chị em này, chúng ta cổ võ cho hòa bình, tự do, công bằng xã hội, giá trị tinh thần, để làm lợi cho toàn thể nhân loại. Tôi hy vọng rằng lòng tôn trọng sâu xa đối với các tôn giáo trên thế giới và đối với anh chị em Hồi giáo là thật rõ ràng. Chúng ta tiếp tục cuộc đối thoại giữa các tôn giáo, cũng như đối thoại giữa lý trí thời hiện đại và đức tin Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Thánh Cha nói hoặc bằng tiếng Anh, bằng tiếng Pháp, cách này hay cách khác về những lời Đức Thánh Cha đã nói tại Đại học Regensburg trong chuyến viếng thăm của Ngài tại quê hương Đức Quốc. Những lời Đức Thánh Cha nói đã gây hiểu lầm và những phản ứng giận dữ từ nhiều cộng đoàn Hồi giáo trên thế giới. Đặng Thế Dũng sẽ còn nói về đề tài này trong những lần phát thanh tiếp sau. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô ngày sinh tình đế huynh.
Lời cầu nguyện của Kitô giáo là một phụng vụ phục sinh. Sau cùng đó là lời cầu nguyện tốt lành, nhất định sẽ được chấp nhận, bởi vì thốt ra ở trong Chúa Kitô và nối dài hy tế có hương thơm ngào ngạt của Ngài. Người tín hữu không có thể nào ở trong Chúa Kitô mà lại không thông hiệp vào mầu nhiệm cứu thế. Bởi vì Chúa Kitô ở trong đời sống Kitô hữu đã được cố định vĩnh viễn của Ngài, khiến mọi sinh hoạt của người tín hữu đều là những hiệp thông với mầu nhiệm ấy. Đền thờ cầu nguyện của đạo mới là thân thể Đức Kitô đã phục sinh sau 3 ngày. Và ta, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại đền thờ ấy. Đó là thân thể mang 5 vết thương của cuộc hy sinh trường tồn. Cho đến ngay ở trên trời, đền thờ của các tín hữu cũng còn là chiên con phục sinh, mà Thánh Gioan đã thấy đang đứng nhưng vẫn còn hy tế. Đó chính là nơi người tín hữu gặp được Thiên Chúa để thờ lạy và cầu xin. Đó chính là thân thể tử nạn và vinh hiển của Đức Kitô mà Thánh Kinh đã mệnh danh là con đường mới mẻ và sống động, dẫn ta đến cùng Thiên Chúa. Người ta xây nhà thờ theo hình thánh giá là có ý gợi đến Đức Kitô chịu đóng đinh. Chúa Kitô cứu thế không phải chỉ là một đền thờ để cầu nguyện. Ngài còn là chính lời cầu nguyện, là một nhà cầu nguyện, một lời cầu nguyện sẵn sàng để chúng ta đi vào. Ở trong mầu nhiệm phục sinh vĩnh cửu của Ngài, tất cả con người của Ngài hướng về Chúa, nên Ngài là sự hiến thân trọn vẹn, là sự cầu khẩn hết mình, là sự tạ ơn ở trong tay Chúa Cha. Lời cầu nguyện của Ngài không phải chỉ là việc đưa lòng lên cùng Chúa, nhưng là đưa tất cả con người của Ngài lên với Thiên Chúa Cha. Lời cầu nguyện Kitô giáo đã được xướng lên trong tiếng kêu thảm thiết mà Đức Kitô đã thốt ra vào lúc giờ thứ 9 ngày thứ 6 chịu nạn. Nó đã phát xuất từ giây phút đó, vào chính lúc Chúa Giêsu trút bỏ cuộc đời trần gian để đi vào lòng Thiên Chúa Cha, vào chính lúc ý nguyện tìm gặp và cầu xin của Đức Kitô đối với Thiên Chúa Cha đạt tới tuyệt đỉnh và được chấp nhận ở trong vòng tay vinh hiển hóa của Thiên Chúa Cha. Chính vào lúc đó, giáo hội đã được khai sinh và sẽ chẳng bao giờ ngừng sinh ra nữa, cũng như chẳng bao giờ ra khỏi giây phút ấy nữa. Chính vào lúc đó, cũng đã khai sinh lời cầu nguyện của giáo hội, chẳng bao giờ ngừng sinh ra và chẳng bao giờ ra khỏi nữa. Nó trải ra khắp không gian và thời gian, lời cầu nguyện tuyệt hảo của Đức Kitô ở trong giây phút cứu thế. Lạy Cha, con xin phó linh hồn con ở trong tay Cha. Dù là lời cầu xin thiên hạ hay là lời tán tụng hân hoan, việc cầu nguyện của người Kitô hữu vẫn là một thông hiệp vào hành vi cứu thế đã đưa Đức Kitô về với Chúa Cha và được Chúa Cha ban cho đầy ơn. Nhiều khi lời cầu nguyện của họ có thể vụ lợi, nhưng bao giờ đó cũng là một việc xả thân cho Thiên Chúa, tức là trong mầm mống. Thế mà người Kitô hữu chỉ chết cho mình và xả thân cho Thiên Chúa ở trong mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, nên việc cầu nguyện của họ thuộc về phụng vụ hy tế của Đức Kitô là chính mầu nhiệm của giáo hội. Như vậy cầu nguyện làm cho ta ngày càng trở nên Kitô hữu, nó kiện toàn việc thánh tẩy ta ở trong Chúa Kitô. Nó dìm ta sâu hơn vào sự tử nạn phục sinh của Ngài. Nó gìn giữ ta suốt ngày ở trong huy hoàng của cử hành thánh thể, nơi ta đã được kết hợp với Chúa Kitô ở trong sự chết vinh hiển hóa của Ngài. Vì được thốt lên ở trong Đức Kitô cứu thế, ở trong cuộc tử nạn vinh quang hóa của Ngài, nên lời cầu nguyện của ta có thể đượm hết mọi giọng thống thiết của loài người, cũng như mọi hân hoan, chiến thắng của phục sinh. Thường ra nó có vẻ đau khổ, nó là lời cầu xin thốt lên từ đáy lòng khắc khoải. Từ vực sâu con kêu lên Chúa, Chúa ơi! Nó là lời cầu nguyện tự mình nặng nề, khô khan, thiểu não. Bao lâu ta còn sống ở mặt đất này? Bao lâu sự chết của ta chưa hoàn tất? Ta vẫn còn phải đau đớn kết hợp vào lễ hy sinh của Đức Kitô. Chúng ta đừng bỡ ngỡ cảm thấy chán chường. Lời cầu nguyện lạc lõng chính là lời cầu nguyện của Chúa Kitô, lời cầu nguyện bi đát lúc bị bỏ rơi và lúc chết. Trong những ngày còn sống trong xác thịt, Ngài đã lớn tiếng và khóc lóc dâng hết lời cầu nguyện này đến lời cầu khẩn khác, lên đấng có thể cứu Ngài khỏi chết. Nhưng những giọng đau khổ đã bị át đi bởi một niềm vui mãnh liệt, vui vì được chấp nhận, vì việc cứu thế đã thành tựu, vì sự chết đã bị tiêu trong chiến thắng. Người Kitô hữu đã hát khúc ca cứu chuộc, lời cầu nguyện của họ đã là một phụng vụ phục sinh. Họ hát ở giữa sự chết khúc ca, ta đã sống lại và ta hiện ở với con. Các thánh vịnh não nuột nhất vẫn kết thúc bằng câu tạ ơn, sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Và hết mọi lời cầu nguyện đều tựa trên nền tảng chắc chắn của chữ Amen. Ước gì được như vậy? Là vì lời cầu nguyện của người tín hữu được thốt lên ở trong Đức Kitô đã được chấp nhận. Họ cầu nguyện ở trong sự chết và sự vinh hiển của Ngài. Vào chính lúc mà ý nguyện mong muốn đạt tới tuyệt đỉnh và gặp được Thiên Chúa Cha, nơi mọi nhu cầu và ước muốn đều được thỏa mãn. Dù họ tạ ơn hay họ cầu xin, lời nguyện của họ vẫn được chấp nhận, bởi vì họ cầu nguyện trong Đức Kitô đã được đầy vinh quang Thiên Chúa. Họ cầu nguyện trong Thánh Thần là ân điển hiện thân đã được ban cho họ. Như vậy, cầu nguyện là một dấu hiệu của ơn cứu rỗi, và bao giờ tâm tình tạ ơn cũng phải được pha vào trong lời cầu xin khẩn nguyện. Anh em đừng duy trì một nỗi lo âu nào. Hãy dùng lời cầu nguyện và khẩn xin có thêm lời tạ ơn dâng mọi lời cầu xin lên cho Chúa. Philippe chương 4 câu 6 là dấu hiệu của việc khởi sự được chấp nhận, của ơn cứu rỗi đã bắt đầu được thực hiện ở nơi ta. Cầu nguyện còn là đường đưa ta về ơn cứu rỗi sung mãn, bởi vì chúng ta cầu nguyện ở trong Đức Kitô cứu thế. Thế mà Ngài vừa là đền thờ, lại vừa là đường đi. Lời cầu nguyện của ta tham dự vào cuộc vượt qua của Ngài. Thế mà cuộc vượt qua này lại là một chuyển động. Ở nơi Chúa Kitô, nó đã đi tới đích. Ở nơi ta, nó dẫn ta tới Ngài. Cầu nguyện tự mình đã là hứa hẹn được chấp nhận. Ở nơi ta là chuyển động đưa Đức Kitô tới lòng Thiên Chúa Cha. Do đó, cầu nguyện của Kitô giáo là một mầu nhiệm lớn lao, là mầu nhiệm Chúa Kitô hợp với giáo hội như hai bàn tay chấp lại ở trong lời cầu nguyện của lễ tế cứu chuộc. Nếu quả thật tất cả đều tìm thấy duy nhất và kiện toàn ở trong Đức Kitô phục sinh và hết thảy đã được dựng nên cho Ngài, thì thật sự tất cả cũng đã được dựng nên cho việc cầu nguyện. Là vì Chúa Kitô cứu thế là một đền thờ, cuộc vượt qua của Ngài là một lời cầu nguyện, và lời cầu nguyện của ta cũng được dâng lên trong đền thờ này và trong cuộc vượt qua ấy. Hết thảy đã được dựng nên cho Chúa Kitô vinh hiển, thì hết thảy cũng đã được dựng nên cho việc cầu nguyện.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 9 vừa qua, kỷ niệm đúng 4 năm ngày Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ra đi. Ngài đã ra đi, nhưng để lại cho chúng ta cũng như cả thế giới Công giáo một di sản tinh thần quý báu. Trong tuần lễ giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma hồi mùa chay năm 2000, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói đến một số những khuyết điểm của Chúa Giêsu. Theo Ngài, khuyết điểm thứ nhất của Chúa Giêsu là không có trí nhớ tốt. Chẳng hạn, trên thập giá, trong lúc hấp hối, Chúa Giêsu nghe tên trộm bên phải nói: "Thưa ông Giêsu, xin hãy nhớ đến tôi khi ông vào nước của ông." Giả sử đó là tôi, thì có lẽ tôi đã trả lời: "Tôi sẽ không quên anh, nhưng anh phải đền bù các tội ác của mình ít là khoảng 20 năm trong địa ngục." Trái lại, Chúa Giêsu trả lời anh ta: "Ngày hôm nay, con sẽ được ở cùng ta trên thiên đàng." Ngài đã quên tất cả tội lỗi của người ấy. Khuyết điểm thứ hai của Chúa Giêsu là Ngài không biết toán học. Dụ ngôn người mục tử nhân lành chứng tỏ điều đó. Một người mục tử có 100 con chiên. Một con chiên bị lạc và không chần chờ gì. Ông ta đi tìm con chiên ấy, bỏ 99 con chiên khác trong nơi hoang địa. Đối với Chúa Giêsu, một có giá trị bằng 99 và có lẽ còn hơn thế nữa. Khuyết điểm thứ ba của Chúa Giêsu theo Đức Hồng Y Thuận là không biết luận lý học. Một người đàn bà có 10 đồng bạc. Bà bị mất 1 đồng, liền đốt đèn lên để tìm kiếm. Khi tìm thấy, bà gọi những người láng giềng đến và nói với họ: "Các bà hãy vui mừng với tôi, vì tôi tìm được đồng bạc bị mất." Thật không hợp lý tí nào khi làm phiền các bà bạn chỉ vì một đồng bạc như vậy. Cũng chẳng hợp lý chút nào khi mở tiệc giữa đêm khuya để ăn mừng vì tìm lại được đồng bạc đánh mất. Khuyết điểm thứ tư của Chúa Giêsu là phiêu lưu. Ai quảng cáo cho một công ty hoặc ra ứng cử thường chuẩn bị một chương trình rất chính xác với nhiều lời hứa hẹn. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì không như vậy. Lối tuyên truyền của Ngài dưới mắt người đời thế nào cũng bị thất bại. Thực vậy, Ngài hứa cho những kẻ theo Ngài nhiều lần bị xét xử và bị bắt hại. Khuyết điểm thứ năm của Chúa Giêsu là không biết tài chánh và kinh tế. Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn những người thợ làm vườn nho. Ông chủ vườn nho trả cùng một đồng lương cho những người làm từ sáng sớm cũng như những người chỉ bắt đầu làm từ ban chiều. Và Đức Hồng Y Thuận nêu lên câu hỏi: tại sao Chúa Giêsu có những khuyết điểm như thế? Rồi Ngài trả lời: vì Chúa là tình yêu. Tình yêu đích thực, không lý luận, không đo lường, không dựng lên hàng rào, không tính toán, không nhớ đến những xúc phạm và không đặt điều kiện. Nói theo kiểu nói thời nay, tình yêu không cân đo đong đếm. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ cần phải thấy được những khuyết điểm trên đây của Chúa Giêsu để hiểu được cách chọn lựa nhân sự của Ngài. Ngài đã chọn những anh dân chài dốt nát làm tông đồ. Một trong những con người mà theo lẽ khôn ngoan của người đời, Chúa Giêsu có lẽ sẽ chẳng bao giờ chọn vào hàng ngũ cộng sự viên thân tín của Ngài. Con người đó là Thánh Matthew, người thu thuế mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Thu thuế là hạng người bị xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu khinh bỉ ra mặt. Vậy mà con người bị đồng hóa với những người tội lỗi ấy đã được Ngài chọn làm tông đồ của Ngài. Chúa Giêsu muốn chứng tỏ cho loài người thấy rằng sức mạnh của giáo hội không tùy thuộc ở sức mạnh của con người. Lịch sử của giáo hội là một thể hiện của quyền năng Thiên Chúa trong sự yếu đuối của con người. Giáo hội chỉ có thể lớn lên khi giáo hội biết chết đi để sinh nhiều hoa trái. Mất hết cơ sở, mất các phương tiện hoạt động. Nhưng chắc chắn, nếu giáo hội không đánh mất chính mình bằng sự thỏa hiệp với các sức mạnh trần thế, giáo hội sẽ vững mạnh hơn bao giờ hết, bởi vì giáo hội vững mạnh chỉ bằng quyền năng của Thiên Chúa mà thôi. Đó là ý nghĩa của việc Chúa Giêsu chọn lựa những con người yếu đuối làm cộng sự viên của Ngài. Đức Hồng Y Thuận, mà chúng ta nhớ đến nhân dịp mãn tang 4 năm, luôn nghiệm được điều đó trong những năm tháng tù tội trong chế độ Cộng sản, và nhất là trong những ngày quằn quại và bất lực trên giường bệnh. Ngài hiểu và sống cho đến cùng lời của Thánh Phaolô: chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi Thánh Matthew, người thu thuế tội lỗi, vào hàng ngũ tông đồ của Chúa. Xin cho chúng con, khi nhận ra thân phận tội lỗi của chúng con, cũng luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa, và biết dùng cả cuộc sống để chia sẻ tình yêu của Chúa cho mọi người.
Chúa đã gọi tên con, dù con đây những nơi phần con yếu đuối mong manh, nào đâu con xứng hồng.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC.